Tạo hóa tiên đế, chương 1340. Các phương tính toán, góc truyện audio.com. Thái sơ đại thế giới, các nơi tông môn có chân tiên đáp xuống đều hớn hở kích động không thôi, trong đó tiên quang hạ xuống Thái sơ thánh địa là to lớn nhất, không biết đã có bao nhiêu cường giả chân tiên hàng lâm. Các thánh địa khác như Nguyên Thủy Ma Tông, Vạn Phật Tự, Trung Châu Vương Gia, Thần Tiêu Cung cùng Tổ Long Cung cũng đều có chân tiên hàng lâm, khiến cho chọn cả Thái sơ đại thế giới cánh nhiên có một đoạn thời gian bình tĩnh ngắn ngủi. Luân hồi đại thế giới, hàn băng đại thế giới ở chung quanh Thái sơ đại thế giới cũng có cường giả chân tiên xuất lĩnh chí tôn trong thế giới của mình chạy tới dưới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chờ đợi ngày bóc mở. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cao tới vạn trượng, sừng sững trên 9 tầng trời, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Thời gian trăm ngày chuyển mắt đã qua, ở dưới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã tụ tập rất nhiều cường giả chân tiên khí tức cường đại. Tu vị cao nhất mà tiên giới có thể hàng lâm phàm trần chính là chân tiên, thế nên lần này tới đây toàn là chân tiên, cái gọi là cường giả chí tôn, ở trước mặt chân tiên hoàn toàn không tính là gì. Ở phe Thái sơ đại thế giới, chói mắt nhất đương nhiên là Thái sơ thánh địa. Lần này Thái sơ thánh địa có tận 9 vị cường giả chân tiên hàng lâm, đứng thành hình chữ nhất, khí tức hạo hãn không gì sánh nổi, hơn nữa giữa đây đó có một loại liên hệ cực thần bí, phảng phất có thể dung hợp lại tán phát ra khí thế hủy thiên diệt địa. 9 vị chân tiên này có nam có nữ, thân đều mặc đạo bào đỏ chót, hoa quý bất phàm, tiên quang lượn lờ quanh thân, tiên khí tràn ngập ra, khiến người không khỏi cảm thấy kính sợ. Sau lưng 9 vị chân tiên này là cường giả chí tôn của Thái sơ thánh địa, số lượng phải tới trên 100 người. Chúng nhân nhìn mà ngấm ngầm tắc lưỡi không thôi, tán thán quả không hổ là Thái sơ thánh địa đệ nhất tiên môn, số lượng cường giả chí tôn vượt xa tất cả cường giả chí tôn của Thiên Đế Sơn. Đế nhất cùng Thái Nguyên trưởng giáo tự nhiên cũng ở trong đó. Thánh tử ta đã thương lượng cùng chân tiên của mấy thánh địa gồm Thần Tiêu Cung, Tề Thiên Giáo, bọn họ sẽ toàn lực giúp ngươi đoạt được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế. Chẳng qua đến lúc đó, Lôi Đế Tiên Kinh cùng với toàn bộ bảo vật trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đều thuộc quyền sở hữu của bọn họ. Trong 9 vị chân tiên, người cầm đầu là một lão già tiên phong đạo cốt, hắn tên là Côn Hoa Chân Tiên, cũng là người mạnh nhất trong 9 đại chân tiên của Thái Sơ Thánh Địa, lúc này đang ngầm truyền âm cho Đế Nhất, ngữ điệu lại có cảm giác như đang nịnh nọt. Hả, bọn họ thật sự nghe lời vậy à? Đế Nhất thần sắc không biến, nhàn nhạt nói. Ta chỉ muốn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế, nếu bọn họ nghe lời, vậy ta không ngại phân Lôi Đế Tiên Kinh cùng các bảo vật khác cho bọn họ, nếu bọn họ có mưu đồ nào đó, vậy cũng đừng trách ta ngầm hạ sát thủ. Thánh tử yên tâm, thế lực mấy đại thánh địa kia ở tiên giới cũng không tính quá mạnh, tuyệt không dám tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng Thái Sơ Thánh Địa chúng ta. Điều bọn họ muốn chẳng qua chỉ là phân một chén canh thôi. Côn Hoa Chân Tiên khẽ cười nói, lần này tuy có rất nhiều chân tiên hạ giới, nhưng có tư cách tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lại chỉ là số. Góc truyện audio.com, ít, chọn cả Thái Sơ Đại Thế Giới, thế lực có tư cách tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chẳng qua mới 4-5 nhà thôi. Trong đó Thái Sơ Thánh Địa tính một nhà, Tổ Long Cung tính một nhà, Huyền Không Sơn cùng Vạn Yêu Điện ở tiên giới cùng thuộc một đại thánh địa, đồng thời tính là một nhà, Vạn Phật Tự tính một nhà, Nguyên Thủy Ma Tông tính một nhà. Vốn là Thiên Đế Sơn cũng có tư cách tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chẳng qua bởi tiên giới Thiên Đế Sơn phát sinh chút biến cố nào đó, dẫn đến thực lực Thiên Đế Sơn giảm mạnh, vậy nên tịnh không được những người khác để vào trong mắt. Mấy nhà có thực lực tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này tự nhiên là đang ra sức lôi kéo một ít thế lực chuẩn bị chém giết tranh đoạt với nhau. Trừ thế lực bản thổ tại Thái Sơ Đại Thế Giới ra, cũng có một ít chân tiên thực lực khá cường ở Luân Hồi Đại Thế Giới, Băng Tuyết Đại Thế Giới, hay như chí tôn ngoại vực tỷ như Lệnh Hồ Phong. Bởi thế, lần này số chân tiên tới tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tịnh không phải số ít. Hy vọng là vậy, lần này, ta tất phải lấy cho bằng được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Trong mắt Đế Nhất Thánh Tử toát ra một tia quang mang 7 màu, ngay cả Côn Hoa chân tiên nhìn thấy vậy tâm thần cũng bị chấn đãng, nhịn không được cúi đầu xuống. Lão Tổ, trong tay Khương Tư Nam có Lôi Đế Tiên Kinh, chúng ta nên làm thế nào? Bên phía Thần Tiêu Cung, đệ nhất nhân Thần Tiêu Cung Lôi Càn Khôn nhìn hai thanh niên yêu dị tóc dài màu tím bay múa, phảng phất như là huynh đệ sinh đôi, cung cung kính kính nói. Người yên tâm, ta đã thương lượng cùng Côn Hoa chân tiên của Thái Sơ Thánh Địa, lần này mục tiêu hàng đầu của chúng ta là Lôi Đế Tiên Kinh. Trừ nó ra chúng ta tranh thủ cướp đoạt thêm bảo vật hoặc cơ duyên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, còn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp vứt bỏ. Ánh mắt hai thanh niên yêu dị chợt lóe, chậm rãi nói. Vâng, đám cường giả chí tôn Thần Tiêu Cung như Lôi Càn Khôn, Lôi Chấn đều khom người đáp nói. Về phía Tổ Long Cung, lần này có 4 vị chân tiên hàng lâm, toàn bộ đều thân mặc chân long chiến giáp, long uy tràn khắp, huyết mạch chi lực xung thiên mà lên, trong mắt có hào quang 7 màu lấp lánh. Bọn họ là bốn đại chân tiên của tiên giới Tổ Long Cung, phân biệt là Ngao Thiên, Ngao Điệp, Ngao Huyền, Ngao Hoàng. Ngao Thiên cười nhìn Ngao Liệt một cái, nói, Ngao Liệt chúng ta đều không ngờ Tổ Long Cung cánh nhiên lại có được một vị tuyệt thế thiên tài như ngươi, mới ở hạ giới đã có thất trảo huyết mạch, đợi đến phi thăng thành tiên, dùng tiên khí tôi thể, rất có khả năng sẽ biến thành bát trảo huyết mạch, đến lúc đó ngươi chính là Tổ Long Thái tử của Tổ Long Cung chúng ta. Chẳng qua dù không có bát trảo huyết mạch, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đoạt được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, ngươi cũng có thể trở thành Tổ Long Thái tử. Bởi thế cơ hội đoạt lấy Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lần này, ngươi ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Ngao Liệt bình tĩnh gật gật đầu, hắn thân mặc bốn kiện sáo trang của Tổ Long tiên khí, uy nghiêm lẫm lẫm, ai cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Vạn Phật tự, lần này hạ giới là bốn vị Phật môn kim cương tu thành lục trượng kim thân, cũng tương đương với cường giả chân tiên đỉnh phong. Bốn vị kim cương này vóc người đều khôi ngô, làn da màu đồng đỏ tán phát ra quang mang vàng rực, tướng mạo cao quý trang nghiêm, khắp người tỏa ra uy áp tiên. Cốc truyện audio.com, đạo bao la không gì sánh nổi. Chỉ là, lúc này bốn vị kim cương đều cười khổ nhìn Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng. A-di-đà Phật, lần này Phật chủ đã dặn dò, dù không lấy được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cũng phải bảo vệ ngươi tiểu tổ tông của ta, lần này ngươi ngàn vạn phải cùng chúng ta về lại Đại Lôi Âm Tự, nếu không Phật chủ lão nhân ra tuyệt không tha cho chúng ta. Tiểu Hòa Thượng nghiêng tròng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, nói. Muốn ta đi về, chỉ cần đáp ứng một điều kiện ta liền đồng ý đi về cùng các ngươi. Điều kiện gì? Ánh mắt bốn vị kim cương đều chớp lên vẻ vui mừng, cười nói. Đợi lát nữa tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, các ngươi phải bảo vệ đại ca ta Khương Tư Nam, hơn nữa giúp hắn cướp đoạt quyền khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Tiểu Hòa Thượng nghiêm túc nói. Cái gì? Thần sắc bốn vị kim cương đều hiện lên vẻ cả kinh, sau đó lập tức cười khổ nói. Tiểu tổ tông của ta, ngươi tha cho đệ tử được không? Với chút tu vị này của chúng ta, nếu đối đầu một một với bọn họ thì tự nhiên không sợ, nhưng ngươi xem hôm nay tới bao nhiêu chân tiên. Đám người kia toàn là địch nhân của Khương Tư Nam. Hơn nữa, Khương Tư Nam nào có quan hệ gì với Đại Lôi Âm Tự chúng ta, cần gì phải giúp hắn. Cách chương.